Số 462. Chuyện Dương Tử Samvara, tiền thân Samvara. Quả xưa Thánh Thượng đã tin tường. Chuyện này Bậc Đạo Sư kể lại trong lúc trú tại Kỳ Viên về một tỳ kheo không giữ tinh tấn. Chúng ta đã biết đây là một thiện gia nam tử ở Xá Vệ. Sau khi nghe Bậc Đạo Sư thuyết pháp, người này từ bỏ thế tục. Đang khi hoàn thành mọi nhiệm vụ do các giáo sư và các vị giáo thọ đề ra, người ấy vừa học thuộc lòng các chi phần của giới bổn Patimokkha. Sau 5 năm, ông nói: "Khi nào ta đã được chỉ dạy pháp môn nhập thiền định, ta sẽ vào an trú trong rừng." Sau đó, ông từ giả các giáo sư, tiến vào một làng ở biên địa trong vương quốc Kosala. Dân chúng hài lòng với cách ăn ở của ông, nên ông dựng am lá ở đó được cung phụng đầy đủ. Vào mùa mưa, với nhiệt tâm tinh cần, nỗ lực phấn đấu, ông cố gắng đạt đến thiền định trong vòng 3 tháng, song chẳng đạt được chút gì từ việc này cả. Sau đó ông suy nghĩ, quả thật ta là người đầy nhiệt tâm đối với các thế gian pháp nhất trong bốn hạng người được Bậc Đạo Sư thuyết giảng. Ta còn làm gì nữa với đời sống trong rừng? Rồi ông lại nghĩ thầm, ta phải trở về Kỳ Viên trong lúc chiêm ngưỡng hảo tướng của Đức Như Lai và nghe giọng Ngài thuyết pháp dịu ngọt như mật, ta sẽ sống cả đời tại đó. Thế là người ấy giảm sút lòng tinh tấn và lên đường lần hồi đi đến Kỳ Viên. Các giáo sư và các vị giám hộ của ông cùng bạn bè thân thuộc hỏi ông về nguyên nhân trở về đây. Ông báo cho các vị kia biết, đại chúng đều chê trách ông về việc này và chất vấn ông tại sao lại làm như vậy. Sau đó, đại chúng dẫn ông đến ý kiến Bậc Đạo Sư. Này các tỳ kheo, Bậc Đạo Sư hỏi, tại sao các ông dẫn một tỳ kheo đến đây mà kẻ ấy không muốn? Tăng chúng đáp, tỳ kheo này đã đến đây vì ông đã giảm sút tinh tấn. Việc này có đúng như họ nói với ta chăng? Bậc Đạo Sư hỏi. Thưa dân, bạch Thế Tôn, người ấy đáp. Bậc Đạo Sư bảo, này tỳ kheo, tại sao ông không còn tinh tấn nữa? Đối với một người yếu kém và lười biếng, không có quả vị cao cả nào dành cho y trong giáo pháp này, y cũng không thể đạt thánh quả. Chỉ những kẻ nào nỗ lực tinh cần mới hoàn thành việc ấy được. Ngày xưa, ông đầy đủ dũng lực, lại dễ dạy bảo, và vì thế dù là nhỏ tuổi nhất trong đám cả trăm dương tử của vua Ba La Nại, ông cũng đã chiếm được chiếc lọng trắng nhờ tuân theo đúng lời giáo huấn của các bậc hiền nhân. Nói vậy xong, Ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, vị trẻ tuổi nhất trong số 100 dương tử của Ngài tên là Dương Tử Savara. Vua giao mỗi con trai Ngài cho một vị cận thần đảm trách, cùng với lời chỉ dẫn để dạy mỗi người những môn học cần phải học tập. Vị cận thần dạy cho Dương Tử Savara là Bồ Tát. Ngài thật sáng suốt, học rộng, làm tròn nhiệm vụ như người cha đối với dương tử kia. Trong khi mỗi vị dương tử được giáo dục như thế, các cận thần thường đem họ đến để vua cha thăm viếng. Ngài ban cho mỗi vị một thị trấn và truyền lệnh ra đi nhậm chức. Khi Dương Tử Samvara hoàn thành mọi việc học tập, chàng hỏi Bồ Tát: "Thưa dưỡng phụ, nếu phụ dương đưa con đến một thị trấn thì con phải làm gì?" Ngài đáp: "Này con, khi con được ban cho một thị trấn, con phải từ chối và tâu. Tâu phụ dương, con là con út trong nhà, nếu đi nữa thì sẽ không còn ai dưới chân phụ dương, nên con muốn ở lại nơi đang sống đây dưới chân phụ dương thôi." Rồi một ngày kia, khi Dương Tử Samvara đến đảnh lễ Ngài và đang đứng một bên, vua hỏi chàng: "Này Dương Nhi, con đã học tập xong chưa?" "Tâu phụ dương đã xong." "Vậy con hãy lựa một thị trấn." "Tâu phụ dương, nếu vậy thì quanh mình phụ dương sẽ trống vắng. Dương Nhi xin ở lại đây dưới chân phụ dương, chứ không đi đâu khác." Vua rất hoan hỷ và bằng lòng ngay. Sau khi chàng ở lại bên mình vua cha, chàng hỏi Bồ Tát: "Thưa dưỡng phụ, con phải làm gì nữa?" Ngài bảo: "Hãy xin vua cha một ngự viên cũ." Dương Tử đồng ý và xin một hoa viên với số hoa quả trồng tại đó. Chàng kết bạn cùng những người thế lực trong kinh thành. Chàng lại hỏi phải làm gì nữa. Bồ Tát bảo: "Hãy xin vua cha cho phép phân phát tiền của khắp kinh thành." Chàng làm theo và không hề bỏ quên một người nào. Chàng phân phát tiền của khắp kinh thành. Chàng lại hỏi ý kiến Bồ Tát, và sau khi xin vua cha chấp thuận, chàng phân phát thực phẩm trong cung điện. Bọn nô tỳ, bầy ngựa và quân lính không sót nơi nào. Đối với sứ giả các nước ngoài đến, chàng sắp đặt nơi ăn chốn ở cho họ. Chàng ấn định thuế má cho các thương nhân. Mọi việc gì cần thu xếp, chàng đều làm một mình cả. Như vậy, theo lời khuyên của bậc đại sĩ, chàng kết bạn với mọi người, cả những người sống trong gia đình cho đến những người không gia đình, mọi người trong kinh thành, các triều thần của quốc độ này cho đến đám ngoại nhân. Nhờ sức thu hút của chàng kết hợp bằng hữu lại với chàng như thể một sợi dây sắt, chàng được mọi người yêu mến thiết thân. Đến khi vua lâm trọng bệnh trên dương sàng, triều thần hỏi ngài: "Tâu chúa thượng, khi chúa thượng băng hà, chúng thần sẽ trao chiếc lọng trắng cho ai?" Ngài đáp: "Này các hiền khanh, các dân tử của ta đều có quyền được chiếc lọng trắng, song các khanh hãy trao nó cho người nào làm hài lòng các khanh." Vì vậy, sau khi ngài băng hà và khi lễ tang đã được cử hành xong, vào ngày thứ bảy, quần thần tụ họp lại và bảo: "Tiên Dương ra lệnh cho chúng ta trao chiếc lọng trắng cho người nào làm vừa lòng chúng ta. Vậy người mà tâm chúng ta hằng ao ước chính là dương tử Samvara. Cho nên đại chúng dương chiếc lọng trắng che lên đầu chàng cùng với các dây tua bằng vàng, và chàng được cả dương tộc hộ tống lên ngôi. Đại vương Samvara tuân thủ lời khuyên răn của Bồ Tát nên cai trị rất đúng chánh pháp. Còn 99 vị dương tử hay tên vua cha từ trần và chiếc lọng đã dương lên cho dương tử Samvara. Các vị bảo: "Nhưng nó là em út trong nhà, chiếc lọng không thuộc về nó được. Chúng ta hãy dương chiếc lọng lên cho vị huynh trưởng của chúng ta." Họ đều tập hợp mọi lực lượng lại và gửi thư đến Samvara buộc chàng hoàn trả chiếc lọng, nếu không thì sẽ giao chiến. Sau đó các vị bao vây kinh thành. Vua báo tin này với Bồ Tát và hỏi phải làm gì bây giờ. Ngài đáp: "Này đại vương, ngài không nên gây chiến với các dương quân. Hãy chia bạc vàng của vua cha thành 100 phần rồi gửi 99 phần đến các dương quân cùng thông điệp này: xin hãy nhận phần tài sản của phụ dương vì tiểu đệ không muốn gây chiến với các dương quân." Vua liền làm như thế. Sau đó vị quân trưởng thái tử Uposatha triệu tập các dương tử kia lại bảo: "Này các hiền đệ, không ai có khả năng chiến thắng vị vua này được, và đây lại là em út của ta, mặc dù trước đây đó là kẻ thù của ta. Nay không phải như vậy nữa mà em ta gửi vàng bạc đến chúng ta, không muốn gây chiến với chúng ta. Giờ đây chúng ta không thể nào cùng một lúc dương cao chiếc lọng lên cho mọi người được. Chúng ta hãy dương lọng lên cho một người thôi, hãy để một mình em út ta làm vua. Vậy khi chúng ta gặp em ta, chúng ta phải trao trả vàng bạc của dương tộc cho em ta và trở về thị trấn của mình." Sau đó tất cả các vị ấy ngưng việc dây hãm kinh thành và đi vào trong thành, không còn là thù địch nữa. Vua bảo triều thần ra nghênh tiếp các vị và đại chúng đi đón các dương tử ấy. Các dương tử trong đoàn tùy tùng đông đảo đi bộ vào, bước lên các bậc thềm của cung điện, hết sức túm núm trước đại vương Samvara và ngồi xuống một chỗ thấp. Còn vua Samvara ngự trên ngai vàng, dưới chiếc lọng trắng trong ngài thật uy nghi cao cả và rực rỡ huy hoàng. Bất cứ nơi nào ngài nhìn đến, đại chúng đều rúng động toàn thân. Thái tử Uposatha chiêm ngưỡng cảnh nguy nga lộng lẫy của đại vương Samvara, nghĩ thầm: "Ta chắc phụ dương ta biết rõ là dương tử Samvara sẽ làm vua sau khi ngài băng hà, nên ngài đã ban cho chúng ta các thị trấn mà chẳng cho vương đệ ta dùng nào cả." Sau đó chàng ngâm ba dần kệ nói với vua: "Quả xưa thánh thượng đã tin tường bản chất tính tình của đại dương, ân đã ban nhiều dương tử khác, đại dương lại chẳng được ban phần. Chính là dương phụ lúc sinh thời hay lúc thành tiên đến cõi trời, vì thấy lợi nhiều cho quốc độ nên dương tộc đã thuận theo lời. Hãy nói lực gì Samvara, đại dương vượt hẳn cả hoàng gia, sao dương quân lại không đoàn kết để chiếm ngôi cao của đệ à?" Nghe vậy, vua Samvara ngâm sá dần kệ giải thích đặc tính của ngài: "Ta chẳng bao giờ miễn cưỡng dân những gì xứng với đại hiền nhân, sẵn sàng ban tặng đầy trân trọng, đảnh lễ ta quỳ xuống dưới chân. Ta chẳng tị hiềm, muốn học luôn mọi điều đức hạnh hợp công bằng. Các hiền nhân dạy điều lương thiện, trong ấy các ngài thấy lạc quan. Ta vẫn thường nghe sự bảo ban của nhiều bậc trí đại hiền nhân. Tâm hồn ta hướng về lương thiện, ta chẳng coi thường lời dạy răng. Doi chiến cùng nhiều đạo mã xa, bộ binh và vệ sĩ Dương gia, ta không hề bớt phần công nhật, mà trả tiền lương đủ mọi nhà. Quý tộc danh gia dẫn đến hầu, quân sư tài trí thật là cao. Họ thường khen ngợi rằng lương thực quả thật ba la nại rất giàu. Thịnh vượng như vậy, các lái buôn từ nhiều quốc độ tới lui luôn, ta che chở chúng. Này Vương tử, sự thật hiền huynh đã tỏ tường. Thái tử Ubosatha nghe kể rõ đức tính của vua, liền ngâm hai dần kệ: đạo đức vượt hơn gia tộc mình, và em cai trị thật công bình. Samva tài trí càng cao trọng, phúc lạc ban đều các đại huynh. Dương huynh rầy bảo vệ kho tàng, Dương đệ sau này sẽ vạn an, tránh khỏi quân thù như Đế Thích, mình vàng tránh khác La Hầu Dương. Vua Samvara tiếp đãi các dương huynh rất trọng thể. Các vị ở lại cùng vua một tháng rưỡi, rồi bảo vua: Tâu đại vương, chúng thần muốn đi xem có trận cướp nào đặt chân lên lãnh thổ của chúng thần chăng, cầu mong triều đại này được vạn vạn phúc. Các vị ấy lại ra về lãnh thổ của mỗi người. Còn vua, theo lời dạy của Bồ Tát, nên khi mạng chung, ngài đi lên cộng trú với hội chúng ở tiên giới. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài nói thêm: Này tỳ kheo, xưa kia ông đã theo lời dạy bảo, tại sao nay ông lại không tiếp tục nỗ lực tinh cần? Rồi ngài thuyết giảng các sự thật và nhận diện tiền thân. Bây giờ lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Thời ấy tỳ kheo này là vua Samvara, Sariputta Xá Lợi Phất là thái tử Ubosatha, các vị trưởng lão và cao niên là các dương huynh kia, các đệ tử của Đức Phật là đám tùy tùng của các vị ấy, và ta chính là vị cận thần đã khuyến giáo vua.
Số 463. Chuyện trí giả Suparaka, tiền thân Suparaka. Những người kia mũi nhọn như dao. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về sự viên mãn của trí tuệ tối thắng. Một ngày nọ, chúng ta nghe kể rằng có một buổi tối, các tỳ kheo đang đợi Đức Như Lai đến thuyết pháp cho tăng chúng, và trong lúc ngồi tại chánh pháp đường, các vị nói với nhau: Này tỳ kheo, quả thật bậc đạo sư có trí tuệ vĩ đại, trí tuệ quảng bác, trí tuệ mẫn tiệp, trí tuệ linh hoạt, trí tuệ tinh xảo, trí tuệ uyên thâm. Trí tuệ ngài đáp ứng đúng nơi đúng lúc. Trí bao la như thế giới, như đại dương vô tận, như bầu trời trải rộng mênh mông, khắp cả xứ Diêm Phù Đề không một bậc trí nhân nào có thể sánh bằng đấng hợp lực. Như một đợt sóng nổi lên trên đại dương không thể chạm đến bờ được, hoặc nếu chạm vào bờ, sóng kia sẽ vỡ tan. Cũng vậy, không một người nào có thể đạt đến trí tuệ bằng đấng hợp lực, hoặc nếu kẻ ấy đến chân bậc đạo sư thì sẽ vỡ tan. Bằng những lời ấy, tăng chúng tán thán trí tuệ tối thắng của đấng hợp lực. Bậc đạo sư bước vào và hỏi: Này các tỳ kheo, các ông đang nói gì trong khi ngồi đây? Tăng chúng thưa với ngài. Ngài bảo: Không phải chỉ bây giờ Như Lai mới đầy đủ trí tuệ. Ngày xưa, ngay khi trí tuệ chưa viên thành chánh giác, ngài cũng đã sáng suốt thông minh. Mặc dù mù lòa, ngài cũng biết qua các dấu hiệu của đại dương là ở trong đại dương có chôn giấu các loại ngọc này nọ. Sau đó ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, một vị vua mệnh danh Baru trị vì trong quốc độ Baru. Có một thị trấn bên hải cảng được đặt tên là Barukacha hay là Đầm Baru. Vào thời ấy, Bồ Tát sinh ra trong gia đình một thuyền trưởng ở tại đó. Ngài rất khả ái, với làn da màu vàng nâu. Cha mẹ đặt tên ngài là Suparaka Kumara. Ngài lớn lên xuất sắc khác thường, và ngay khi chỉ mới được 16 tuổi, ngài đã hoàn toàn tinh thông nghệ thuật hàng hải. Sau đó khi thân phụ mất, ngài cầm đầu đám thủy thủ và miệt mài với nghề hàng hải. Ngài thật thông minh sáng suốt, khi ngài lên tàu rồi thì không hề có chiếc tàu nào đến làm hại được. Theo thời gian, ngài bị thương vì nước mặn nên đôi mắt ngài mất cả thị giác. Sau sự kiện ấy, dù ngài là thuyền trưởng của đám thủy thủ, ngài không còn đeo đuổi sự nghiệp thương mại nữa, mà quyết định về phục vụ vua. Ngài đến yết kiến vua với mục đích ấy, và vua phong cho ngài chức hội thẩm đánh giá các báu vật. Từ đó ngài định giá trị các voi báu, ngọc báu và châu báu. Một hôm, một con voi được đem trình lên vua. Da voi màu đá đen nên có thể được làm dương tượng. Vua liếc nhìn voi rồi ra lệnh đem nó đi đến trình diện với bậc trí giả. Quân hầu liền dẫn con vật đến gặp ngài. Ngài sờ tay lên khắp mình voi và bảo: "Con voi này không xứng đáng làm quốc tượng. Nó có đặc tính của một con vật bị dị tật ở phía sau. Khi voi mẹ sinh ra nó đã không đủ sức mang nó lên vai, nên để nó ngồi xuống đất. Vì vậy nó bị tật nguyền ở chân sau." Họ chất vấn những người đem voi đến, và bọn ấy trả lời rằng bậc trí giả đã nói đúng sự thật. Khi vua nghe nói chuyện kia, lòng rất hoan hỷ và ra lệnh ban cho bậc trí giả 8 đồng tiền vàng. Một ngày khác, người ta đem một con ngựa dâng lên để làm dương mã. Con vật này cũng được dẫn đến bậc trí giả. Ngài lấy tay sờ khắp mình ngựa rồi nói: "Con vật này không thích hợp để làm dương mã cho đức vua ngự. Vào ngày nó sinh ra, ngựa mẹ chết đi, nên do thiếu sữa mẹ, nó không lớn lên đầy đủ." Lời nói này của ngài cũng đúng sự thật nữa. Khi nghe được chuyện ấy, vua rất đẹp ý, phán bảo đem tặng ngài 8 đồng tiền nữa. Và một ngày khác, một chiếc xe được đem đến để làm dương xa. Vua cũng đưa xe này đến ngài. Ngài lấy tay rờ khắp xe và bảo: "Chiếc xe này được làm bằng gỗ rỗng nên không thích hợp với đức vua." Lời nói này của ngài cũng đúng như các lời khác. Vua lại một phen hài lòng khi nghe chuyện này, nên ban thêm cho ngài 8 đồng nữa. Một lần nữa có người đem dâng vua một tấm thảm quý có giá trị lớn. Vua liền đưa nó đến ngài như lần trước. Ngài sờ khắp tấm thảm rồi bảo: "Ở đây có một chỗ mà con chuột đã cắn một lỗ." Họ xem kỹ và thấy chỗ đó liền tâu với vua. Vua đẹp ý lại bảo cho ngài 8 đồng tiền nữa. Lúc bấy giờ bậc trí giả suy nghĩ: "Chỉ được có 8 đồng vàng để xem những việc kỳ diệu như thế đấy. Đây là món tiền tặng cho thợ hớt tóc. Chắc hẳn vua này là cậu bé thường hớt tóc. Tại sao ta phải phụng sự một vị vua như thế? Ta sẽ trở về nhà riêng của mình." Thế là ngài trở về hải cảng Barukacha và sống tại đó. Lúc ấy có vài thương nhân chuẩn bị một chiếc thuyền và đang đi tìm một thuyền trưởng. Họ suy nghĩ: "Ngài Subaraka thông minh kia là một bậc trí giả tài ba. Có ngài trên tàu thì không con tàu nào đến hại nữa. Dù ngài mù lòa, bậc trí giả Subaraka vẫn là người tuyệt hảo." Vì thế họ đi đến ngài và mời ngài làm thuyền trưởng. "Này các hiền hữu, ta mù rồi, làm sao lái thuyền các bạn được?" "Thưa tôn giả, quả ngài mù thật đấy, song ngài là người tài giỏi nhất." Vì họ cứ năn nỉ ngài mãi không ngớt nên cuối cùng ngài chấp thuận. "Như các bạn đã nói với ta thì ta sẽ làm thuyền trưởng của các bạn." Sau đó ngài bước lên chiếc thuyền của họ. Họ lái thuyền ra giữa đại dương suốt 7 ngày liền, thuyền đi không gặp rủi ro nào. Rồi một ngọn gió trái mùa nổi lên, thuyền trôi dạt 4 tháng trên vùng đại dương hoang dã, cho đến lúc vào được một nơi gọi là biển Kuramala, bãi dao nhọn quắc. Tại đây, loài cá có thân như người với mõm nhọn quắc như lưỡi dao nhào lộn dưới nước. Các thương nhân quan sát loài cá này, vừa hỏi bậc đại sĩ biển này tên gì, vừa ngâm dần kệ đầu: "Đám người kia mũi nhọn như dao, vừa nhảy lên cao lại lộn nhào. Hãy nói Subaraka cho chúng bạn, biển này được biết với tên nào?" Bậc đại sĩ nghe câu nói này liền ôn lại trong trí các kiến thức thủy thủ của ngài, rồi đáp qua dần kệ thứ hai: "Này các thương nhân cảng Baka, đi tìm vàng bạc bán đường xa, đây là biển cả Kura đó, thuyền của các người đã lạc qua." Lúc bấy giờ đại dương này có nhiều kim cương. Bậc đại sĩ suy nghĩ rằng nếu ngài bảo chúng bạn đây là biển kim cương, họ sẽ làm chìm tàu do lòng tham hốt nhiều kim cương. Vì thế ngài không nói gì cả. Song sau khi đưa thuyền đến, ngài lấy một sợi dây thừng và thả lưới xuống như thể bắt cá. Với dây này, ngài đã hốt được một mớ kim cương và giấu trong thuyền. Rồi ngài lựa những thứ ít giá trị quăng xuống biển. Chiếc thuyền đi qua vùng biển này đến một biển khác tên là Ajimala, vùng lửa cháy. Biển này tỏa ra ánh sáng như thể một ngọn lửa đang bừng cháy như mặt trời đúng ngọ. Các thương nhân hỏi han ngài qua dần kệ. kìa đại dương như ngọn lửa hồng, như dần nhật chiếu bạn cùng trong. Supa xin nói cho bè bạn tên gọi là gì chốn đại dương. Bậc đại sĩ đáp lại họ qua dần kệ tiếp theo: Này các thương nhân ở Baka, đi tìm vàng bạc bán đường xa. Đây là biển cả Aji đó, thuyền của các người đã lạc qua. Bây giờ biển này chứa đầy vàng, cũng như trước, ngài lấy lên một mớ vàng và cất lên thuyền. Qua khỏi biển này, con thuyền đi đến một biển cả tên là Dadimala, dũng sữa đông, óng ánh như sữa tươi hay sữa đông. Các thương nhân lại hỏi tên của biển qua dần kệ. Kìa biển trắng phao giống sữa tươi, trắng như nhìn dũng sữa đông rồi. Supa xin nói cùng bè bạn, tên gọi là gì của biển hơi? Bậc đại sĩ đáp lại chúng bạn bằng câu kệ tiếp theo: Này các thương nhân ở Baka, đi tìm vàng bạc bán đường xa. Đây là biển cả Đa Đi đó, thuyền của các người đã lạc qua. Trong biển này có rất nhiều bạc, ngài lấy bạc theo cách như trước rồi cất lên tàu. Chiếc thuyền đi qua biển này và đến một đại dương tên là Nilavana Kusamala, thảm cỏ Kusa. Có hình dáng một thảm cỏ Kusa đen nhánh, cỏ cát tường hay một cánh đồng lúa. Các thương nhân lại hỏi tên biển qua dần kệ. Kìa biển xanh như cỏ cát tường, tưởng như nhìn đám lúa nàng hương. Supa hãy nói cho bè bạn tên gọi là gì của đại dương. Ngài đáp lời qua dần kệ tiếp theo: Này các thương nhân xứ Baka, đi tìm vàng bạc bán đường xa. Đại dương đây chính Kusa đó, thuyền của các người đã lạc qua. Bây giờ trong biển này có rất nhiều ngọc bích quý, cũng như trước, ngài lấy một mớ ngọc và cất trên thuyền. Qua khỏi biển này, con thuyền đi đến một biển tên gọi là Nalamala, bãi lau sậy. Có hình dáng một bãi lau sậy hay một rừng tre. Các thương nhân hỏi tên biển qua dần kệ. Kìa đại dương như một khóm lau, khác nào ta thấy rậm tre đâu. Supa hãy nói cho bè bạn, biển cả này tên gọi thế nào? Bậc đại sĩ đáp lại qua dần kệ sau: Này các thương nhân xứ Baka, đi tìm vàng bạc bán đường xa. Biển này tên gọi Nala đó, thuyền của các người đã lạc qua. Bây giờ biển này đầy san hô với màu khóm tre. Ngài lại hốt một mớ đá quý này và cất lên tàu. Sau khi đi qua biển Nalamala, các thương nhân đến một biển có tên là Valabapuka, lòng chảo. Ở đây nước rút đi và dâng lên một phía, và như vậy nước rút đi ở mọi phía và dâng lên trên các vách đá thẳng đứng, để lại một vùng như thể cái hố sâu. Một đợt sóng dâng tràn lên một phía, khác nào một bức tường. Ta lại nghe một tiếng gầm thét khủng khiếp, tưởng chừng làm thủng màng tai hoặc vỡ cả tim ta. Khi thấy cảnh này, các thương nhân kinh hoảng và nói tên biển qua dần kệ. Này nghe tiếng thét thật kinh hoàng, từ biển cả kia thật dị thường. Hố thẳm hãy nhìn nhiều đợt sóng, dâng lên dốc đứng tựa sườn non. Supa hãy nói cho bè bạn, đây gọi tên gì của đại dương? Bồ Tát đáp lại qua dần kệ. Này các thương nhân xứ Baka, đi tìm vàng bạc bán đường xa. Valabha đại dương này đó, thuyền của các người đã lạc qua. Ngài nói tiếp, này các hiện hữu, một khi thuyền vào trong biển Valabhamukhi này thì không thể nào trở về được. Nếu thuyền này vào đó, nó sẽ chìm và tan nát. Bây giờ có cả 700 mạng người trên thuyền này, họ đều sợ chết, nên họ đồng thanh hốt lên một tiếng kêu vô cùng thảm thiết, chẳng khác nào tiếng kêu la của những kẻ đang bị đốt cháy trong chốn địa ngục tận cùng, vô gián địa ngục. Bậc đại sĩ nghĩ thầm, trừ ta ra, không ai có thể cứu mạng họ được. Ta quyết cứu họ bằng một lời thề chân lý. Rồi ngài nói lớn, này các hiện hữu, hãy mau mau tắm cho ta bằng nước hương thơm, mặc y phục mới cho ta, dọn ra một chén nước đầy và đưa ta đứng trước con thuyền. Cả bọn vội làm như vậy. Bậc đại sĩ cầm chén nước đầy bằng cả hai tay và đứng trước mũi thuyền thực hiện một lời nguyện cầu chân lý trong khi ngâm dần kệ cuối cùng. Từ khi ta nhớ rõ về thân, trí tuệ đầu tiên phát khởi dần, không một người nào ta sát hại là điều ta đã biết tin tường. Nếu lời cầu nguyện này chân chánh, mong ước thuyền về chốn Vạn An. 4 tháng qua, con thuyền đã du hành trong những vùng biển xa xôi, nay dường như được ban cho thần lực siêu phàm, nên chỉ trong một ngày, nó trở lại hải cảng Barukacha, vào tận trên đất liền, cho đến khi dừng lại trước cửa nhà của vị thuyền trưởng kia. Sau khi nhảy giọt qua một khoảng chừng 1.100 cubit, 1 cubit bằng 45 cm, bậc đại sĩ phân phát cho đám thương nhân tất cả vàng bạc, trân châu, san hô, kim cương và bảo: số châu báu này là đủ cho các bạn rồi, vậy đừng du hành đường biển nữa. Sau đó ngài thuyết pháp cho họ, và đến khi đã làm xong các việc bố thí và các thiện sự suốt đời, ngài đi lên cộng trú với hội chúng ở thiên giới. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo: này các tỳ kheo, ngày xưa Như Lai cũng rất thông thái như bây giờ vậy, và ngài nhận diện tiền thân. Thời bấy giờ, hội chúng của Đức Phật là hội chúng thương nhân, và ta chính là trí giả Suparaka.